Chúng hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào Kinh Phổ Môn. Tháng rồi chúng ta đã học đến đoạn thứ 24. Diệu âm quán thế âm, phàm âm hải triều âm, thắng bị thế gian âm, thị cố tu thường niệm. Tức là diệu âm quán thế âm, phàm âm hải triều âm, tiến hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm. Tháng rồi chúng ta đã phân tích cái này, có thể phân ra làm bốn âm. Thứ hai chúng ta có thể phân làm năm âm, tức là một là diệu âm, hai quán thế âm, ba phạm âm, bốn hải triều âm và năm là siêu việt thế gian âm. Tiến hơn thế gian kia có nghĩa là siêu việt thế gian âm. Mình đã học được diệu âm và quán thế âm rồi. Bây giờ cái còn lại là phạm âm, hải triều âm và siêu việt thế gian âm. Chúng ta đi vào phạm âm. Phạm âm là gì? Quý vị biết nói cho tôi nghe giỏi thì giỏi đó. Phạm âm là gì? Ở trong mấy cái máy niệm Phật nhỏ nhỏ đó, người ta có cái chữ là phạm bối. Phạm bối. Như vậy thì cái nghĩa gần nhất mình có thể hiểu được phạm âm đó là tiếng tụng kinh. Tiếng tụng kinh. Phần lớn kinh của Đức Thế Tôn ngày xưa được kiết tập bằng phạn văn, tức là tiếng Sanskrit. Và Trung Hoa dịch cái tiếng Sanskrit là tiếng phạn hoặc tiếng phạm, phải dùng hai từ như vậy. Cho nên tất cả những cái ngôn ngữ tụng niệm được gọi là phạm âm. Đó là ý thứ nhất. Phạm âm cũng gọi là phạm thinh. Cái ý thứ nhất, đây là một trong 32 tướng đẹp của Đức Thế Tôn. Thế Tôn chúng ta thường có cái từ dùng là tam thập nhị tướng hảo, 32 tướng đẹp. Mặt bày đặn nè, tai dài nè, mắt xanh mà lớn nè, lưỡi dài trùm lên tới mũi nè, và âm thanh của Ngài rất chắc, nói nửa chừng không có bị tắt tiếng như chúng ta. Dù ông giảng pháp cả ngày không bao giờ tắt tiếng. Và cái ý thứ nhất, phạm âm là một trong 32 tướng tốt của Đức Thế Tôn. Cái ý thứ hai, thưa các vị, phạm âm có nghĩa là những cái âm thanh của tán tụng kinh điển gọi là phạm âm. Ví dụ như tôi vừa dẫn á, trong cái máy niệm Phật nhỏ nhỏ người ta có chữ phạm âm á, tiếng niệm Phật cũng là phạm âm. Có một điều mình lưu ý là trong những cái ngôn ngữ tán tụng trong chùa chiền sử dụng, nó mang những cái đặc tính thế này. Thứ nhất là lời nó rất là cao nhã, nó gọi là nhã ngữ. Thứ hai là cái chất nhạc điệu giải thoát. Ví dụ như thế này, trong cái lĩnh vực đời thường của mình, ngôn ngữ mình sử dụng thì mình có quyền sử dụng những cái tiếng thô được. Nhưng mà đi vào cái ngôn ngữ văn chương mà nghiêm túc á, thì những cái tiếng thô người ta loại trừ rồi. Gọi là những ngôn ngữ đường phố nó không có mặt trong những cái thể loại văn chương ca từ. Có đúng không? Rồi mình đi vào cái ngôn ngữ của tán tụng cũng vậy, những cái ngôn ngữ đặc biệt rất là cao nhã, cho nên gọi là đó là nhã ngữ. Nhạc mà ngày xưa người ta sử dụng để làm những cái tấu khúc cho vua chúa ở cung đình gọi là gì? Là nhã nhạc, tức là nhạc cung đình. Những từ nó liên hệ như vậy. Cho nên cái đặc tính thứ nhất của ngôn ngữ tán tụng nó đòi hỏi trong đó phải là loại nhã ngữ. Cái thứ hai thì tự thân của phản ngữ này, cái chất nhạc của nó rất là lớn. Cho nên chúng ta biết là trong văn học của Phật giáo đầu tiên xuất hiện như Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm và tất cả các cái văn học Phật giáo, Bát Nhã vân vân đều được kiết tập bằng kệ tụng mà không phải là văn trường hàng. Tức là từng cái bài kệ tụng thế này. Và cái điều này những nhà nghiên cứu Phật học họ xác minh rất là kỹ. Và sau đó rất là nhiều, nó trải qua thời gian rất là lâu, người ta thấy cái thể kệ tụng nó không sáng nghĩa lắm, cho nên họ lại bổ sung bằng cái văn trường hàng. Cho nên cái văn học của Phạn ngữ mà dịch ra tiếng Tàu đầu tiên á, thì Ngài La Thập Ngài than phiền. Ngài nói cái âm thanh của ngôn ngữ Phạn, âm thanh của Phạn ngữ, tự thân của nó đã có nhạc điệu trong đó rồi, vừa nhạc điệu hình ảnh thi ca, nhưng mà dịch ra tiếng Tàu dù là tài hoa lắm thì cũng giống như người ta ăn thức ăn ngon vào nhả ra mời người khác. Chẳng những nó không ngon mà nó cũng làm gớm người ta nữa. Cho nên từ cái nguyên gốc của văn bản phản ngữ kiết tập, nó đủ cái tính chất thứ nhất là nhã ngữ, thứ hai là nhạc điệu, thứ ba là hình ảnh thi ca, chuyển qua một từ ngôn ngữ là trung văn, tức là tiếng Tàu, nó đã giảm đi bớt cái phẩm chất của lời kinh rồi. Rồi mình chuyển từ ngôn ngữ tiếng Tàu qua tiếng Việt một lần nữa thì các vị thấy nó rơi rụng rất là nhiều. Người ta có một câu nói là dù một dịch phẩm tuyệt vời đến đâu vẫn là mặt trái của một bức tranh thêu đẹp, nhưng mà không thể bì được với nguyên văn của nó. Đó là điều đầu tiên ta lưu ý. Phạn âm hay phạm âm hay là phạm thinh, nó là những cái bài kệ tụng kinh văn ngày xưa. Cái ý thứ ba nữa là thế này. Thưa đại chúng, là phạm âm đó là cái từ chỉ cho âm thanh màu nhiệm có đủ bốn biện tài và năm yếu tố. Bốn biện tài, tám màu nhiệm và năm yếu tố, gọi nó là phạm âm. Bốn biện tài là gì? Bốn biện tài cũng gọi là bốn vô ngại, bốn vô ngại giải, tứ vô ngại biện, tứ vô ngại giải, tứ biện tài. Nó có cùng một cái tên như vậy. Nó còn gọi là tứ vô ngại biện, tứ vô ngại giải, hay còn gọi là tứ hóa môn nữa. Tứ hóa môn có nghĩa là bốn cái phương tiện hóa độ, bốn cái cách để giúp đỡ người. Tứ vô ngại biện nghĩa là cái khả năng biện luận vô ngại, có bốn cái khả năng biện luận vô ngại. Tứ vô ngại giải có nghĩa là thành đạt được bốn cái sự hiểu biết vô ngại, gọi là tứ vô ngại giải. Và nội dung của nó, một là từ vô ngại, thứ hai là nghĩa vô ngại, thứ ba là pháp vô ngại, thứ tư là biện vô ngại. Từ vô ngại nghĩa là câu cú chữ nghĩa rất là trôi chảy, rất là lưu loát, sử dụng ngôn ngữ một cách tuyệt vời, gọi là từ vô ngại. Mình mà có được phần này cái là ngon lành, đi làm ăn cái thiên hạ không ngán ai hết. Chữ nghĩa mình mà giàu á, thưa đại chúng, là mình có thể diễn đạt một cái bình, một cái ly thôi, mất vài tiếng đồng hồ không hết cái ý mình muốn nói, phải không? Từ vô ngại là như vậy. Chữ nghĩa rất là giàu, rất là phong phú. Giống như Cao Báo Quát ngày xưa, thiên hạ có ba bồ chữ thì một bồ chia thiên hạ, một bồ dành cho bố, còn bồ dành cho ổng, cũng dành hết chữ nghĩa. Từ vô ngại có nghĩa là như vậy, nghĩa là cái khả năng sử dụng ngôn ngữ rất là lưu loát. Và ngày xưa người ta gọi là miệng tợ sông treo. Các vị nhớ cái từ đó không? Khổng Minh mà thiệt chiến Bùn Nho đó, Khổng Minh qua Đông Ngô, mình nói chuyện Tam Quốc cho vui. Khổng Minh qua Đông Ngô để thuyết phục vua Tôn Quyền cử quân đi đánh Tào Tháo. Thì khi vừa đặt chân lên đất Đông Ngô thì sĩ phu Đông Ngô đã bàn với nhau là cái tên đó là loại mồm lo mép dãi. Cái khả năng ăn nói của nó rất là khủng khiếp, cho nên mình phải dí nó, phải đánh bằng miệng trước cái đã cho nó tẩn. Và người ta dư biết là ảnh thuyết phục Tôn Quyền đánh Tào Tháo để ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, để cho Lưu Bị chính giữa mà giành lấy Kinh Châu chứ chẳng có chi lạ. Cho nên cả một cái dàn sĩ phu rất là nổi tiếng của xứ Đông Ngô tập trung lại, một anh câu đánh nào. Và anh trả lời rất là trôi chảy và nổi tiếng là miệng tợ sông treo. Sông treo là ở thượng nguồn nước rất cao mà hạ lưu thì nước rất thấp, nó đổ ra cửa sông này nè, như một dòng thác cuồn cuộn ầm ầm đổ xuống vậy đó, ta gọi là miệng tợ sông treo. Nói một dòng để trở lại cái vấn đề từ vô ngại là như vậy đó, nghĩa là sử dụng ngôn ngữ rất là lưu loát, gọi là người có khả năng của từ vô ngại. Nghĩa vô ngại là gì? Thưa đại chúng, nghĩa vô ngại có nghĩa là tất cả những cái nghĩa lý từ cạn đi vào sâu của một câu đều có thể giải thích một cách khúc chiết minh bạch, gọi là nghĩa vô ngại. Nghĩa của kinh, của luận, của luật, nghĩa của tâm lý thế gian, vân vân, rất là nhiều lĩnh vực đều thông thạo, gọi là nghĩa vô ngại. Thứ ba, pháp vô ngại nghĩa là gì? Đối với các cái pháp môn thực tập, hiểu tường tận nguồn gốc, có thể trình bày giải thích cho mọi người nắm được cái cách để hành trì, gọi là pháp vô ngại. Biện vô ngại là gì? Tức là cái khả năng rất sắc bén của trí tuệ, có thể đối phó với bất cứ một câu hỏi nào, họ hỏi là bật đáp liền, rất là sắc bén, bẻ gãy tất cả những lý luận của người khác, gọi là biện vô ngại. Đó là tứ vô ngại giải, hay gọi là tứ vô ngại biện, hay gọi là tứ quá môn. Tại sao là tứ quá môn? Tại vì cái con người mà có đủ cái năng lực như thế này mới có thể đi làm đạo được. Cái khả năng ngôn ngữ mình không có, tháng 5 nói một chữ, tháng 10 nói một chữ thì ra đường người ta hỏi, mình lớn hơn mình trả lời không thông. Từ không thông, nghĩa không sâu, pháp môn không nắm, thì làm sao có khả năng biện giải được? Đó là điều rất rõ ràng. 8 sự mầu nhiệm này tôi không có ghi ở đây, tuy nhiên nó có những yếu tố thế này. Mầu nhiệm là âm thanh có phẩm chất, nó đánh động được tâm thức người ta, nó làm chuyển hóa tâm thức người ta, gọi là những sự mầu nhiệm. Cái điều cuối là 5 yếu tố này thì tôi có ghi, để tôi viết ra đây cho các vị ghi nhận. Yếu tố thứ nhất là thầm thâm như lôi. Thầm thâm như lôi tức là vang rền trầm hùng như tiếng sấm đó. Cái này nó ở mặt cạn của ngôn ngữ âm thanh thôi. Có những loại âm thanh á, nó không có vang, không có rền. Nó biểu hiện hai điều trong âm thanh của người ta, là do vì không có nỗ lực, không có định lực, cho nên âm thanh nó không có vang, không có rền. Thứ hai là do gì? Sức khỏe yếu cho nên âm thanh mình nó không vang, không rền. Quý vị thử nghĩ, một ông giảng sư Phật học lên giảng dạy Phật Pháp mà ông nói tiếng trống tiếng mái, thế thì làm sao có thể có khả năng thuyết phục được người ta nghe? Nghe câu nói là người ta đủ không có cảm tình rồi. Cho nên trong cái ngành giáo dục Phật Pháp á, chọn những người giảng sư á, nó có bốn tiêu chuẩn đặt ra. Đây là mình nói cái chuyện giáo hội và cái chuyện cơ chế tăng già cho các vị thấy. Có bốn yếu tố đặt ra. Yếu tố thứ nhất là ít lắm anh cũng phải có trình độ tri thức. Tại vì nếu không có trình độ tri thức thì ngôn ngữ, chữ nghĩa, văn chương, từ cú anh không có, anh diễn đạt Phật Pháp một cách rất ư là vụng về thì không có khả năng dạy dỗ, thuyết phục hay là truyền đạt Phật Pháp cho người ta. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là anh phải có cái khả năng về nội điển và sâu sắc. Tại vì nếu chỉ có ngôn từ, chữ nghĩa, kinh nghiệm nhân gian mà Phật Pháp không có thì anh là một nhà dạy học nhân gian chứ không phải là người dạy Phật Pháp. Cho nên cái nội điển rất là quan trọng. Cái thứ ba đòi hỏi cũng rất là cao, đó là anh phải có ngoại hình. Anh là một giảng sư lên pháp tòa mà anh đi cái chân anh cà quẹt thì thất bại rồi. Nghĩa là lục căn hoàn cũ, anh mà có một thước tư, một thước ba thì anh không thể là giảng sư Phật học được. Anh không thể thọ giới tỳ kheo được, chứ đừng nói giảng sư Phật học. Ví dụ như ở đời, chọn một thầy giáo, một cô giáo, hay là trong cái ngành quân đội chọn một sĩ quan, người ta chọn rất là ưu tú. Và chọn một cái anh chàng làm lính phi công, cái tiêu chuẩn rất là cao. Thì trong pháp môn của Phật cũng thế. Thưa các vị, cái điều kiện đầu tiên để thành một tỳ kheo tăng là lục căn hoàn cũ. Cho nên chúng ta bắt gặp những thầy mà lục căn khiếm khuyết, đó là cái trường hợp trái với pháp quy của Phật. Huống nữa là chọn một giảng sư ngày xưa thì cái tiêu chuẩn là ngoại hình và lục căn hoàn cũ. Và cái thứ tư cực kỳ khó khăn, đó là âm thanh nhé. Ông thầy đó mà âm thanh the thé, nửa nam nửa nữ, thế thì không được rồi. Và có những cái trường hợp, có những cái trường hợp rất khó khắc phục. Đó là có những người tự nhiên cái phước của họ, họ sinh ra âm thanh của họ tự nhiên nói cái mình nghe buồn ngủ à. Họ nói cà rề cà rà, họ nói như xe chạy cọc cà cọc cạch vậy. Họ rất là giỏi, giỏi về văn từ, giỏi về chữ nghĩa, giỏi về nội điển. Họ có ngoại hình ngon lành nhưng mà âm thanh là cái gì không luyện được. Có những người họ có phước báo, âm thanh của họ nói ra cái cuồng cuộn như sóng. Họ nói cái chuyện trên trời dưới đất gì mình nghe nó cũng cảm thấy mát lòng. Đó là một loại rất là khó tìm trong giới Phật học. Và mình luyện được văn chương chữ nghĩa, mình học được nội điển, cái đó không phải khó. Và ngoại hình có thể khắc phục được, nhưng mà âm thanh là một loại thưa rất khó khắc phục. Cho nên Đức Thế Tôn có một âm thanh trầm hùng. Thậm thâm nghĩa là sâu, bền, chắc, trầm hùng như cái tiếng sấm rền. Đó là một trong năm yếu tố làm nên cái phạm âm. Yếu tố thứ hai là thanh triệt viễn thám. Nếu mà cái giọng đồng, giọng thổ á, nó trầm, nó rền á, mà nó không có rõ ràng từng chữ. Và thông thường nó có một cái điều kỳ lạ là cái âm thanh mà nó nhọn, nó bén, nó vang xa thì nó thiếu rền. Nhưng mà đặc biệt là trong năm yếu tố của tứ biện tài này á, trầm hùng, rền, nhưng mà phải rõ từng tiếng, phải vang xa. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba đó là nhập tâm kính ái. Tức là cái khả năng của phạm âm này nó đi vào lòng của người nghe, nó làm cho người ta phát sinh cái niềm cung kính, gọi là nhập tâm kính ái. Thứ tư là đế liễu dị giải. Cái này cái từ Hán không mà mình không có dịch, mình tra trong từ điển á, cái mình lượm ra mình cung cấp cho các vị nghe để các vị hiểu một phần về cái phạm âm, mình chỉ dịch miệng thôi. Đế liễu là gì? Tức là làm cho người ta hiểu suốt cội nguồn. Giải thích Phật pháp rất là dễ hiểu, bằng cái ngôn ngữ rất là giản dị, dễ hiểu, nhưng mà cái điều trình bày đó nó tột tới gốc, tột tới căn để của vấn đề, gọi là đế liễu dị giải. Yếu tố thứ năm là thính giả vô yểm. Thính giả vô yểm tức là làm cho người nghe không chán. Đó là năm yếu tố nó có mặt ở trong cái tiếng phạm âm này. Đó là mình giải thích cái từ phạm âm và mình đi vào cái từ này. Nãy giờ mình giải thích chữ nghĩa thôi, rồi đi vào cái công dụng của nó và cái con đường thực tập từ nhân để nó thành tựu quả. Ở cái mức độ mà dễ hiểu nhất thì ta nên ghi nhận phạm âm là thế này. Phạm âm có nghĩa là cái tiếng sướng tụng cao nhã mô phạm. Tiếng sướng tụng cao nhã mô phạm. Chuẩn mực thanh tịnh. Ý thứ hai, ý thứ nhất nó như vậy. Ý thứ hai đó là tiếng của chánh ngữ. Đó là định nghĩa về cái chữ phạm âm cho dễ hiểu. Ta có hai phần đi vào. Phần thứ nhất là ta nói đến tác dụng của tiếng, hay là tác dụng của âm thanh cũng giống nhau. Hôm Phật đản hay là quyển á, tôi pháp thoại cho thiền sinh xong, tôi xuống tôi làm cái CD Phật đản. Tại vì mình nói chuyện rất là ít, chừng tiếng à, cái mình cắt đầu cắt đuôi mình bỏ còn lại 50 mấy phút. Tới chừng mình đốt vô CD mình thấy uổng quá, một cái CD 80 phút mà còn có 50 phút, nó dư 30 phút. Quý vị biết tôi làm sao? Tôi mới lựa mấy bài nhạc của cô Hà Thanh tôi bỏ vô. Đây là ba bài nhạc mà năm xưa đi khóa tu bên Chicago, rồi cô Hà Thanh cô hát, cô cúng dường cho quý thầy. Ba bài nhạc rất là hay. Và trước khi mình cắt mình bỏ vô mình nghe thử coi nó ra sao, thì nghe cái tiếng cụp 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 cụp. Cái mình mới bắt đầu mình kéo âm thanh thiệt giãn ra để mình cắt bỏ mấy cái tiếng khó nghe đó, nó chói tai lắm. Cái tiếng đó là do cái máy quay phim người ta bật rồi người ta tắt đó, nghe tích 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 rất là khó chịu. Các vị biết khi mình kéo giãn âm thanh ở trong cái màn hình thì nó hiện ra một cái tần số âm thanh như sóng vậy nè, và một dòng nhạc của cô Hà Thanh đi ngang qua thì cái biên độ của sóng âm thanh này nó đều hoặc nó lên hoặc nó xuống, và cái đường viền này nó chạy rất là đẹp. Nhưng mà tới chỗ nào nó kêu cái cụp đó, thấy nó thể hiện ra cái đường biên này nó rối rắm là một, nó đen một cục là hai nè. Từ cái điều này quy chiếu ra lại, thưa các vị, cái tác dụng của âm thanh rất là kỳ lạ. Cái âm thanh dịu dàng, mềm mại, ngọt ngào, cái tần số nó khác, cái sự rung động nó khác, nó đánh động vào tâm thức ta, nó làm cho ta dễ có cảm tình, nó làm cho lòng ta dịu xuống rất rõ ràng. Âm thanh mà chói tai mà nó xuất phát ra từ cái gì bực bội thì tức khắc là cái biểu hiện của nó trên cái biểu đồ này nó rất là xấu, rất là xấu. Cái điều này các vị có làm CD hay là các vị đi vô cái lĩnh vực mà làm computer thì các vị thấy rất là rõ. Âm thanh vật lý bên ngoài cũng thế, sống tâm thức ta nó cũng đi con đường này. Mình chia sẻ một chút về lĩnh vực vật lý để quay trở lại. Thưa các vị, hai loại âm thanh nó có mặt trong đây. Âm thanh các vị nghe được là âm thanh biểu hiện ra bên ngoài tầng thô. Ngôn ngữ này tôi vận dụng từ đan điền lên cuống họng và đưa nó ra. Nó đến tai các vị, nó qua trung gian của cái gì để nó đến với các vị? Không chối cãi được là âm thanh là một loại sóng, nó đến với chúng ta. Ánh sáng cũng là một loại sóng nữa. Hai cái loại sóng trên nhân gian này nó có mặt là sóng âm thanh và sóng ánh sáng. Rõ ràng là như vậy thôi. Và âm thanh cái tốc độ nó chậm hơn ánh sáng vô cùng. Người ta chưa có một cái phương tiện gì để vượt qua cái ngưỡng cửa của tốc độ ánh sáng cả. Người nào vượt khỏi cái tốc độ 280 dặm một giây thì người đó vượt được thời gian và không gian. Cái tốc độ cao nhất trên cái hành tinh này và trong cái lĩnh vực vật lý người ta đo được thì nhanh lắm thì bằng ánh sáng mà thôi. Và cái tốc độ của âm thanh thì nó chậm hơn nhiều. Và âm thanh tôi lặp lại, nó có hai tầng. Một tầng cạn đó là cái tầng ngôn ngữ của chúng ta sử dụng, tôi nói đến với các vị nghe. Còn cái tầng mịn hơn nữa là cái tầng tiếng nói ở trong đây. Phải vậy không? Hai tầng rất là rõ như vậy. Cái tầng ngôn ngữ bên ngoài, nếu ta sử dụng cái âm thanh của ta đi kèm với cái tâm thức của yên, bình, tĩnh, lặng, yêu thương, thế thì cái tầng rung động của âm thanh này nó đến với các vị, nó có công năng gì? Có công năng gì? Đến với trái tim ta, nó làm lòng ta dịu, làm lòng ta mát. Cũng lời nói ấy, nhưng mà lời nói độc ác, lời nói thô tục, lời nói không có chánh niệm, lời nói không có chánh ngữ, nó đến với người kia thì chắc chắn là nó gây chói tai người ta, nó làm người ta dị ứng, đem khổ đau, đem buồn phiền, đem bất an đến cho người là điều rất rõ ràng thôi. Cái bằng chứng này tôi mới vừa làm CD cho nên tôi thấy rất là rõ. Trong một dòng nhạc mà nó có cái tiếng tích tích tích, mình mở ra mình kéo giãn âm thanh ra thì mình thấy cái đúng là cái chỗ này cắt là đúng thôi. Cắt thì âm thanh liền lạc, rất là đẹp, dòng nhạc rất là êm ái. Như vậy thì cái tác dụng của âm thanh thưa rất là quan trọng. Ở mức độ cạn là nó làm nên tâm thức, làm nên tình cảm, làm nên cái sự cảm thông của ta với nhau. Mức độ cạn của ngôn ngữ sử dụng đó mà như thế. Rồi ở trong đây thưa các vị, một cái loại âm thanh ta không nhận thấy là gì? Ý nghĩ này. Ý nghĩ là một loại sóng âm thanh. Nó mịn nhưng mà nó vẫn đến tâm thức người ta. Rõ ràng như vậy. Ta khởi một ý niệm rất giận dữ về người kia, thù ghét về người kia, thì tự nhiên là các vị phát một cái loại năng lượng, tức là một loại sóng thôi, một loại sóng âm thanh. Ý thức ta là một loại sóng âm thanh. Nó đến với người kia, nó chạm vào người kia. Người kia mà không có phòng hộ, không có giữ gìn thì chắc chắn là nó xâm phạm vào tâm thức của người kia, nó làm họ bất an, làm họ bồn chồn, vân vân, có mặt ngay à. Lòng mình mà hận thù ai, mình hướng về người đó, mình trút cái niềm hận thù mình thì người kia cảm nhận được. Lòng mình mà yêu thương ai, mình hướng về người kia, mình khởi phát những năng lượng lành, mình nguyện cho người kia được cái điều này, mình mong cho người kia được cái điều kia, vân vân, họ cảm nhận được. Năng lượng lành nó đến với người kia, nó bao trùm người kia, nó nuôi dưỡng người kia, điều này rất là rõ. Cho nên những bậc thầy lớn, họ có năng lượng tâm linh mạnh, họ đặt tay lên các vị cảm nghe là năng lượng của các vị nó đổi chiều liền à. Tự nhiên nghe bình an, nghe thư giãn, nghe lòng tươi mát, nghe niềm vui, nghe hạnh phúc có mặt liền. Điều này nó không phải là cái gì mê tín trừu tượng vô hình cả, nó là sự thật vô cùng. Và nói như thế để thưa cùng các vị, những điều mình thấy rất thường, giống như lời chúc lành cho nhau, chúc phúc cho nhau, hoặc là tụng một thời kinh rồi mình hồi hướng, mình cầu nguyện, mình tưởng chừng như cái này là một nghi lễ tôn giáo đó bình thường soàn xỉnh. Thứ không, cực kỳ quan trọng. Mình hướng tâm về người kia, mình khởi phát một niệm lành, mình mong muốn người kia được cái gì đó, nó là cái điều đẹp đẽ nhất. Nó làm cho cái trái tim mình có mặt sự thương yêu, có mặt cái sự vị tha, có mặt cái sự bao dung, và đồng thời người kia hưởng được năng lượng lành. Đó là mình nói về cái tác dụng của âm thanh, nó quan trọng là như vậy. Tác dụng của tiếng nó rất là quan trọng. Trong cái bình diện sinh diệt môn, tức là trong cái bình diện ta còn sử dụng ý thức, thì thưa đại chúng là ta hãy nhớ một điều là mình khởi một cái ý niệm lành bao giờ cũng là cái quà tặng tốt đẹp cho những người chung quanh cả. Khởi một cái ý niệm bất thiện, thù hận, ganh tị, bất an, vân vân, tất cả những ý niệm tiêu cực về bất cứ chuyện gì, về con người nào, là cái sự tổn thương nó đến với trái tim của ta trước. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên người tu, thật tình tu, không có nghĩa là mình làm những cái việc biểu hiện bên ngoài, mà thật tình tu là những người nhìn cái dòng tâm thức của họ từng phút từng giây một. Mà tu như thế, thưa đại chúng, là cái khả năng chuyển hóa nó đến với các vị rất là nhanh. Nó chuyển hóa tự thân tâm ta, nó chuyển hóa hoàn cảnh xung quanh rất là dễ dàng. Và điều này nó phát sinh không có chậm, rất là rõ ràng như thế. Cho nên các vị lưu ý là tác dụng của âm thanh nó có hai tầng. Tầng cạn là cái tầng ta sử dụng ngôn ngữ bên ngoài, tầng mịn tinh tế mà năng lực nó rất là mạnh, tức là cái tầng này sống thức lao sao, những câu nói thì thầm bên trong rất là quan trọng. Ta hãy nhớ, hãy nói những cái câu thì thầm, nếu mình chưa có thể dừng được, chưa thể sống được trong ánh sáng chánh niệm tỉnh tại, thế thì mình có nói thì hãy nói những điều rất tích cực, hãy nói những lời rất thương yêu. Sống được trong chánh niệm tỉnh tại hiện tiền nghĩa là sống với cái gì? Thưa, sống ánh sáng. Sống với cái ý niệm thiện nghĩa là sống với âm thanh. Âm thanh, cái tốc độ của nó còn chậm, nó ở lĩnh vực thô, cho nên nó còn đi trong cái chiều sinh diệt. Mà sống với ánh sáng chánh niệm nghĩa là sống với ánh sáng. Ánh sáng của tâm thì nó có một cái tốc độ là vượt ánh sáng vật lý. Cho nên sống được ánh sáng chánh niệm nghĩa là mình đọt được, mình chứng nghiệm được trạng thái vô sinh bất diệt hiện tiền. Nó giản dị như thế mà thôi, chứ không có gì lạ cả. Ta an trụ được trong ánh sáng, ta sống biên viễn trong ánh sáng của chánh niệm tự tâm, tức là mình thể nhập vào cái biển pháp thân của Di Đà, thể nhập vào cái vô lượng quang của Đức Di Đà. Tự tâm là Di Đà, tự tâm là tịnh độ. Thế thôi. Đó là điều đầu các vị lưu ý cho về tác dụng âm thanh, nó quan trọng là như vậy. Mình khai thác ở từng sâu rồi, bây giờ mình khai thác từng cạn. Đó là nhân và quả của âm thanh. Các vị có nhớ có một vị thiền sư nào đó, sau khi ngộ đạo, ông nói một câu: ta đến từ ánh sáng, trả lời hài này cho vô thường, ta trở về ánh sáng. Điều này rất là rõ ràng. Các vị thử nhìn tâm thức mình lúc mà nó không có khởi niệm lao sao, lúc mình an trụ được ngay nơi đây và giờ phút này trong trạng thái vô niệm, thì mình là gì? Là sự nhận biết tỉnh sáng, không có một tiếng nói thì thầm nào cả, phải không? Ngay bây giờ mình nhìn mọi thứ mà không khởi tiếng nói thì thầm, tức là mình đang an trú trong trạng thái của vô niệm. Mà vô niệm rực rỡ sáng ngời tỏ chiếu ngay nơi đây, có nghĩa là đang an trú trong ánh sáng của tự tâm. Ánh sáng vật lý thì nó đã vượt thời gian và vượt không gian. Cái gì mà nó có khả năng đi bằng tốc độ ánh sáng thì nó sẽ không già, nó không chết. Có phải vậy không? Trong cái ngành vật lý là như vậy. Thế thì thưa các vị, tâm thức ta an trụ được ngay nơi sát na hiện tiền, lực rỡ tỏ chiếu và không có khởi tiếng nói thì thầm, nghĩa là mình không phải đi vào cái tầng thô, cái tầng mịn của sóng âm thanh sao động nữa, mà mình đang an trú trong cái năng lượng giác ngộ của thập phương chư Phật, an trú trong cái năng lượng sáng chói của tự tâm Phật chính mình, thì cắt đứt được cái con đường của thời gian và không gian. Đó là điều rất là rõ. Bây giờ mình nói nhân và quả của âm thanh từng rất là cạn. Để có được cái quả là bốn vô ngại biện, tám điều màu nhiệm và năm yếu tố của phạm âm, thì người ta phải tu cái nhân. Một là từ ngữ, tức là lời nói, lời nói hiền, bi ngữ, chánh ngữ, trí ngữ, giải thoát ngữ. Mình thử tu chừng vài ba ngữ rồi được không? Khi các vị sẽ soạn nói một lời nó thiếu cái chất yêu thương, các vị hãy nhớ, các vị hãy nhớ là lời nào nói ra nó cũng mang đến cái quả của nó cả. Một lời nói mà hằng học khó ưa chắc chắn là nó sẽ mang đến một cái quả tương xứng với cái điều mình nói. Cuộc đời này, không gian này, thưa, nó luôn hoàn trả lại cân xứng với cái điều mình tặng cho nó. Con người mà phá hoại môi trường, phá hoại hành tinh thì sẽ nhận lại cái quả là những cái thảm họa của hành tinh này nó trả lại. Con người mà gieo cái mầm độc hại, gây cái nhân bất thiện với quốc gia nào thì chắc chắn không sớm thì muộn cũng gặt được cái quả bất thiện nó trở lại. Mình mà có dịp đọc cái cảnh đau thương của Nagasaki và Hiroshima của Nhật và nhìn lại những cái đoạn phim chiếu vào cái thời điểm hai trái bom hạt nhân đó nó bỏ trên đất Nhật, mình thấy rất là tội. Thế nhưng mà các vị nhìn xa hơn một giai đoạn lịch sử nữa, các vị nhìn qua Mãn Châu, nhìn qua Trung Quốc, nhìn qua Việt Nam, nhìn qua nhiều quốc gia lúc người Nhật đặt chân xâm lăng những vùng đất đó, và cái sự tàn độc của họ đối với những quốc gia đó, thì các vị thấy Âu cũng là nhân quả mà thôi. Rõ ràng như vậy thôi à. Mình nghĩ là hai trái bom ở Nagasaki và Hiroshima là duy nhất, thưa không phải đâu. Trước đó thì quân đồng minh đã rải thả một vùng lửa cháy ở ngoại ô của thành phố Tokyo và Kyoto. Không biết cơ mang nào người Nhật chết trong cái trận chiến tranh đó cả, rất là nhiều. Và mình nhìn cái thảm họa của họ gây ra trên cái đất nước Trung Hoa, trên đất nước Mãn Châu và trên đất nước Việt Nam, 2 triệu người chết đói vào năm Ất Dậu, thì các vị thấy là quá là không có cái gì chạy khỏi luật nhân quả cả. Từ cái bệnh viện rộng của nghiệp thức cộng đồng mang cái tính chất quốc gia, cho tới cái lĩnh vực rất là hẹp của một con người, hẹp hơn nữa một lời nói, thưa các vị, đều đi theo cái quy luật nhân quả cả. Một lời mình xúc phạm người, một lời nặng nề với người, một lời khó thương với người, thưa đều có cái quả nó hồi báo lại, không sai chạy. Cho nên ta hãy rất là cẩn trọng khi sử dụng ngôn ngữ. Mình chưa như Phật được, cho nên mỗi một lời nói mình phải rất là cẩn trọng. Phước lành nó đến từ miệng, phước lành nó đến từ mắt, mà quả nó cũng đến từ miệng, quả nó cũng đến từ mắt. Cái nghiệp lành hay nghiệp dữ ta tạo, chuyện đó thì rất khó xảy ra, do vì hành động của mình nó đã đi đến cái tầng rất thô rồi. Cái nghiệp lành và nghiệp dữ nó bắt đầu ở ý nghĩ rất là mịn, cho nên ta khó khống chế, khó dập tắt nó. Nhưng mà cái nghiệp lành, nghiệp dữ trung bình nhất, nó có mặt mà ta dễ khống chế và dễ chuyển hóa, đó là nghiệp lành và nghiệp dữ nó có mặt ngay nơi miệng này. Mình làm được một việc ngay ở mức trung bình, tức là làm chủ được cái nghiệp miệng, trong cách nói năng, trong cách sử dụng từng ngày, mình làm chủ được, mình chuyển hóa được, tức khác là cái điều này nó có công năng, nó chuyển hóa được cái nghiệp của thân, cái nghiệp của ý nữa. Mình chưa thể làm chủ được ý thì mình chỉ cần làm chủ miệng thôi, mình chuyển được cái nghiệp miệng mình trở thành lành. Mỗi lời đều là từ ngữ, mỗi lời đều là bi ngữ, chánh ngữ, trí ngữ và giải thoát ngữ, tức khác là ta có thể chuyển hóa được tâm thức ta. Đó là mình tu nhân trong cái lĩnh vực âm thanh là như vậy. Và cái quả để thành đạt khi tu những cái nhân này đó là cái gì? Thưa, từ và bi ngữ này khi các vị sử dụng thì các vị sẽ được hồi báo bằng cái con đường của rất là nhiều người thương quý, mến trọng các vị. Lời chánh ngữ đưa ra thì các vị sẽ trở thành những người có địa vị trong xã hội, mà không cần phải cực khổ để đấu tranh để đi vào con đường chánh trị gì cả. Người có chánh ngữ là người đó tự nhiên được tôn vinh, được quý trọng trong loài người đó. Trí ngữ và giải thoát ngữ khi có mặt, đó là một món quà tặng rất là lớn. Nó làm cho phẩm chất cuộc đời mình lên cao, nó giúp được người chuyển hóa được tâm thức của họ, làm cho họ vượt được bao nhiêu cái nỗi sầu khổ bất an của đời sống, đưa họ đến bờ giải thoát, thì tức khắc là cái quà tặng lớn nhất nó sẽ đến, không phải người kia không, mà nó đến lại tương xứng với cái điều mình tặng cho họ. Tặng cho họ năm, cái sự hồi báo nó sẽ đến với mình nhiều hơn năm. Cho nên ta hãy cẩn trọng sử dụng cái tầng thứ nhất là phạm âm này. Trong cái lĩnh vực thâm sâu là ta nên nhận biết về tác dụng của nó. Cái lĩnh vực cạn là ta hãy gieo những cái nhân từ năm loại ngữ này để có được cái quà tặng là cái quả lành nó đến với ta trong hiện tại. Và tôi xin lặp lại là cái ý thức mình nó vi tế rất là mịn, cho nên mình chuyển nó rất là khó. Cái hành động thì nó thô, nó khó phát sinh. Nhưng mà cái trung bình nhất của một đời sống của người là cái miệng. Ta cứ ngỡ là mình nói như thế, có gì đâu mà tội vạ, mình chưa làm. Thưa rất là quan trọng. Ngay lời nói anh làm chủ được, anh sử dụng năm loại ngôn ngữ này, hành xử trong cuộc đời, suốt cuộc đời anh, tức khắc là anh đã là người tôn quý trong cõi nhân gian rồi. Đó là mình giải thích phạm âm. Mình đi thêm cái âm nữa chứ không lẽ quay trong cái phạm âm hoài. Thưa đại chúng, cái thứ tư là hải triều âm. Hải triều âm là gì? Tiếng sóng biển. tiếng nước thủy triều là hải triều âm. Hải triều nó có những cái đặc tính thế này. Cái đặc tính thứ nhất á là nó rất là hùng. Không có một cái tiếng nào có thể đàn áp được cái tiếng hải triều cả. Tiếng sóng biển là duy nhất. Các vị thử ngồi ngoài bờ biển nghe, cái không có cái tiếng gì có thể làm câm lặng được cái tiếng sóng ầm ầm của biển cả. Cái thứ hai là nó đúng kỳ, chính xác. Thủy triều nó luôn tuân theo một cái quy luật lớn và rộng một cách rất là chuẩn mực, không hề sai chạy. Hai cái đặc tính nó đã có mặt trong cái tiếng hải triều. Và đây là những cái biểu dụ mà Đức Phật muốn nói. Cái biểu dụ của hùng, của chính xác này, nó là cái đặc tính của tiếng của chánh pháp. Có công năng là phá tà nè, hiển chánh nè, có hùng lực nè, uy mãnh nè, và không khiếp sợ bất cứ một thế lực nào. Phật giáo Trung Quốc vào cái thập kỷ 40 có một vị tăng trẻ, đó là Ngài Thái Hư của Trung Quốc. Thầy Thái Hư chủ trương một cái đặc san gọi là đặc san hải triều âm, tức là lấy ý nghĩa của những điều này nè. Thưa đại chúng, là cái tiếng hải triều âm này đó là biểu trưng của cái tiếng nói chánh pháp của Phật. Cái công năng của nó là phá tà hiển chánh. Phá tà hiển chánh là gì? Tức là cái ngôn ngữ chánh pháp có khả năng phá vỡ tất cả những cái tà kiến ở bên ngoài. Ví dụ như những cái tà kiến về duy vật và mọi thứ tà kiến khác, nếu ta dùng cái ánh sáng của chánh pháp, dùng ánh sáng của lý nhân duyên thôi rọi vào thì cũng có khả năng phá vỡ hết tất cả những cái tà thuyết ấy. Rồi phá vỡ tà kiến từ bên trong tâm thức ta, phá vỡ những cái vô minh của tâm thức này để làm cho trí tuệ bừng sáng. Cho nên phá tà hiển chánh, ta nên hiểu là phá tà hiển chánh bên ngoài nó là cái phần cạn sử dụng trong công việc giáo hóa. Nhưng mà cái quan trọng là phá tà hiển chánh trong tâm thức của ta. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là cái ngôn ngữ của hải triều âm này nó có hùng lực và nó uy mãnh vô cùng. Nó có sức mạnh rất là lớn. Và mình đừng nghĩ mấy ông thầy thuyết pháp hùng lực uy mãnh là lên phải nói cái giọng đọc diễn văn. Thưa không phải. Hùng lực uy mãnh có nghĩa là trong cái ngôn ngữ đó nó có cái nội lực vững mạnh là một. Nó có cái trí tuệ sắc bén để có thể phá vỡ được những cái cố chấp của mình là hai, gọi là có đủ hùng lực và uy mãnh. Thứ ba, cái đặc tính của hải triều âm này là nó không khiếp sợ bất cứ một cái chủ thuyết nào trên nhân gian cả. Thưa đại chúng, là chúng ta học Phật cặn cạn thì mình ra đường mà nói năng mình còn sợ người này bắt bẻ, người kia bắt bẻ. Nhưng mà khi chúng ta học Phật thật là vững vàng và ta có thực tập một cách chắc chắn thì rõ ràng là ta không có sợ bất cứ một chủ thuyết nào cả. Giáo lý đạo Phật đã đi ngang qua hành tinh này 26 thế kỷ, có mặt cho tới hôm nay. Và ngay hiện tại, thách thức những nhà khoa học lỗi lạc nhất, chưa ai phá vỡ được cái nền tảng của Đức Phật xây dựng về giáo thuyết của Ngài. Ví dụ như lý nhân duyên chẳng hạn, đó là cái rất là gần. Và không ai chối cãi được là trên hành tinh này mọi thứ kết hợp bằng nhân duyên. Rồi cái điều gần nhất chúng ta biết là vô ngã, vô thường, là cái giáo lý nằm lòng của tất cả những người Phật tử. Cũng thế, những nhà khoa học lỗi lạc nhất cũng không có tìm được cái điều gì để bắt bẻ về lời Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết cách đây 26 thế kỷ. Và từ những cái điều này mà nhìn lại thì thưa đại chúng là những người con Đức Thế Tôn được Đức Thế Tôn tặng cho một món quà rất lớn. Về cái lĩnh vực tri thức, đó là một món quà, nó làm giàu có, làm phong phú đời sống tri thức của chính mỗi người chúng ta. Về đời sống tâm linh thì Đức Thế Tôn có những cái pháp môn tặng cho các vị, để các vị đi trong cuộc đời mà không có sợ hãi bất cứ một điều gì cả. Đúng ra là những người con Phật, dù là trai hay gái, dù là xuất gia hay là cư sĩ, là những người vô quý trong cuộc đời, không biết sợ điều gì cả. Tại sao như thế? Thưa, mình nắm được một pháp môn thực tập vững chắc, mình có một niềm tin rất là vững chắc về đời sống của chính mình. Thứ nhất, cạn là mình tin vào cái thiện nghiệp mình đã tạo, không bao giờ mất. Ngay trong đời này, ta nói điều lành, ta làm việc lành, ta suy nghĩ điều lành, thì cái hình hài vô thường này trả về cho các buổi, thì chắc chắn là ta sẽ đi về cái hướng rất là lành, cuộc đời ta sẽ sáng hơn. Giống như mình bỏ chiếc xe hơi cọc cạch cũ kỹ thì mình giàu có hơn nhiều, cho nên mình có thể mua chiếc xe mới là cái chắc. Cũng như thế, đối với người con Phật ở mức độ cạn, thưa, nghiệp lành thuần thục rồi thì không còn sợ bất cứ một điều gì trong con đường tái sinh cả. Rồi đối với người tu Phật, khi mình nắm vững được tâm tánh của chính mình, nắm vững được cái gì là vô sinh bất diệt của chính ta, ta sống với nó từng ngày, thế thì cái hình hài cát bụi này khi tan, ta về đâu? Thưa, ta thể nhập vào ánh sáng của Đức Di Đà. Ngay trong hiện đời mà mình sống từng phút từng giây trong ánh sáng, trong sự nhận biết tỉnh tại vô niệm, thế thì hình hài này trả về cho các bụi, ta tự nhiên thể nhập vào cái trạng thái của niết bàn tĩnh tịch mà thôi. Tôi có kể cho các vị nghe cái chuyện câu kinh Pháp Cú á. Một vị tỳ kheo nọ, khi ông nhập niết bàn, ông chắc củi xong nó đấy hết rồi, xếp chân kiết già đàng hoàng rồi, ông ngồi trên cái dàn lửa, cái ông mới châm lửa nhập định vào niết bàn. Thì Đức Thế Tôn đứng ở trên đỉnh đồi cùng với một số tỳ kheo rất là đông, nhìn thấy ngọn lửa đang bốc cháy, thấy một bóng đen, một làn khói đen chạy bên đông, chạy bên tây, chạy bên nam, chạy bên bắc, chạy lên trên không, chạy xuống dưới. Các thầy tỳ kheo hỏi nhà bạch Đức Thế Tôn, có phải là thần thức của vị tỳ kheo kia chạy đông tây như thế không? Thế Tôn mỉm cười, nói không phải, các ông hãy đợi đây, thì chút xíu thì có một ma dương chạy tới, nó thưa Cồ Đàm, đệ tử của ngài tự sát, và tôi rất là kinh ngạc, tôi chạy tôi kiếm thử coi cái thần thức ông này đi đâu mà sao tôi không thấy. Thế Tôn mỉm cười nói là cho dù các bậc A-la-hán cùng thiền quán để tìm cũng không biết thần thức ông này đi đâu. Và sau đó thì quý thầy, các vị tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo tăng mà chứng A-la-hán quả rồi thì khi chết thần thức về đâu? Các vị có biết câu trả lời Đức Phật là sao không? Đức Phật nói như củi hết lửa tắt. Là sao? Tức là không đi đâu cũng không về đâu cả. Sở dĩ ta có cái hình hài này, tức là ta có cái gì? Ta có cái hữu lậu nghiệp, phải không? Cái nghiệp hữu lậu, nghiệp hữu lậu là gì? Thưa, nghiệp hữu lậu đó là ý thức ta còn sinh, còn diệt, còn lao sao, cho nên có nghiệp. Các vị nhớ là ở nhân gian thì có hai cái loại tội: tội cố sát và tội vô tình sát. phải không? Vô tình sát là gì? Anh không cố ý gì cả mà ngộ sát thôi. Thì cái tội đó rất là nhẹ. Khi anh dụng tâm, anh có ý giết hại người thì cái tội đó rất là nặng. Thế thì ý thức nó làm nên tội phạm nặng và nhẹ. Ta quay vào trong đạo để có cái nhìn là thưa, nếu ý thức anh không sinh khởi thì nghiệp bị cắt đứt. Cái dòng nghiệp nó là một loại âm thanh, nó là một loại sóng, nó có khả năng nó thúc đẩy ta. Là do vì ý thức của ta sinh và diệt khởi lên lăng xăng. Cái điều gần nhất, ví dụ như cái nghiệp của ta là cái nghiệp hút thuốc. Mình quyết lòng bỏ thuốc, ấy thế mà khi nghe khói thuốc thơm lừng ở đằng kia, cái tự nhiên mình khởi cơn thèm. Và mình tự hỏi coi là tại sao nghe khói thuốc mà mình khởi cái cơn thèm? Tại sao? Cái mùi khói thuốc đầu tiên nó chạm vào mũi mình, cái mình nghĩ, ồ, đây là cái khói thuốc xì gà mình đã từng hút, nó thơm như thế này. Rồi cái mình khởi thêm, ước gì bây giờ có một hơi thôi. Thôi thì cái chuyện bỏ thuốc hãy để dành, bây giờ mình hút một hơi thôi, rồi từ từ bỏ sau, mình hãy bỏ dần dần. 20 điếu một ngày, bây giờ còn 18, 17, 16, chứ tự nhiên bỏ cái cục thế này thì chịu gì nổi. Ấy thế là bước chân của mình nó xui khiến mình đến cái chỗ có thuốc. Như vậy thì nghiệp là gì? Nghiệp nó thúc đẩy ta đến cái chỗ đi mua cái thuốc, là cái ý thức thì thầm nói xui biểu ta. Có phải vậy không? Và điều này rất là rõ, không hề có cái nghiệp nào không khởi lên bằng ý thức. Và càng hơn là thưa các vị, không có cái vui, cái buồn, cái sầu khổ bất an nào mà không có cái tiếng nói thì thầm bên trong mà làm thành được vui buồn sầu khổ bất an cả. Thế thì ta cắt đứt ngang đây, cái tiếng nói thì thầm này không còn sinh khởi nữa. Ta an trú miên viễn trong cái trạng thái nhận biết vô ngôn. Thế thì ta làm được một điều là cắt luôn cái dòng chảy của nghiệp. Ta sống liên tục như thế từ ngày tới đêm. Thế thì thưa, hình hài này có mặt là do cái dòng nghiệp, do cái sinh khởi ý thức. Ý thức không còn sinh diệt, ta đã an trú được trong ánh sáng của tự tâm. Thế thì hình hài này mất, ta đi đâu? Ta là ánh sáng, không hề đi. Ánh sáng thì nơi nào chẳng có. Ánh sáng ở nhân gian, ánh sáng vật lý thì mặt trời có mới có. Nhưng mà ánh sáng của tâm, thưa các vị, các vị thử nghĩ là ban đêm tối mà các vị mở mắt hay không mở mắt, các vị vừa thức giấc có sự nhận biết không? Có liền thôi. Trong thiền sử có ghi câu chuyện là có một thiền tăng tới hỏi thiền sư: bạch thầy Quan Âm, Quan Âm có 1000 mắt, 1000 tai, cái tai nào là tai chính của ngài? Giống như chúng ta có 6 cái tai thì 2 tai trước là tai chính, phải không? Mấy cái tai phía sau thì mấy tai để trang trí chơi chứ không phải là tai chính, mà 2 cái tai này mới quan trọng chứ. Thì cái vị thì khách kia hỏi cái ý vậy: 1000 mắt, 1000 tai, nhiều như thế thì cái tai nào là tai chính? Thiền sư nói: ta dùng cái ví dụ này thì ông biết tai nào tai chính à? Ví như người kia ngủ nửa đêm mà rớt cái gối, ông không cần mở mắt, không cần làm gì hết, ông đưa tay xuống dưới giường, ông lấy cái gối, ông kê lên đầu. Thế thì tai nào tai chính? Ông hiểu chưa? Nói: dạ bạch thầy con hiểu. Hiểu thế nào? Thưa, cả thân là tai mắt. Và ta trở lại vấn đề, thưa các vị, cái ánh sáng vật lý bên ngoài thì mặt trời lên có sáng, mặt trời khuất thì nó tối, nhưng mà ánh sáng của tự tâm, thưa, không có vì cái điều kiện tối sáng ở bên ngoài mà nó tắt. Không có vì cái điều kiện ta nhắm mắt mà ta không thấy. Có phải như vậy không? Cho nên khi hình hài này như vị tỳ kheo kia bị đốt trong lửa ma vương, chạy tới chạy lui thấy bóng đen, chạy tới bóng đen, chạy đông chạy tây để tìm nhưng mà không hề tìm thấy vị tỳ kheo, và hỏi Thế Tôn. Thế Tôn nói là như củi hết lửa tắt. Có nghĩa là hình hài có ra là do vì nghiệp thức cho nên có hình hài. Nghiệp thức bị cắt ngang, thế thì cái sự có mặt của hình hài hay không có mặt đâu có trở ngại gì. Cái chuyện ta thể nhập vào tự tâm Phật sáng chói của chính ta. Thưa nhập niết bàn hay chứng quả A-la-hán hay ngộ đạo hay chứng đạo, nó là con đường giản dị, là các vị sống được với cái năng lượng chánh niệm của tự tâm tỉnh tại sáng ngời ngay nơi đây và hiện tiền. Đó là người vượt thoát được ba cõi sáu đường, chỉ như thế mà thôi. Mình nói quanh quanh cái mình nói lại chuyện thôi, phải không? Chuyện đó là chuyện quan trọng. Và tóm lại, thưa đại chúng, là cái tiếng hải triều âm này, đó là tiếng nói của chánh pháp. Mà trong những cái tầng của tiếng nói chánh pháp, nó có những cái tầng cạn, có những tầng sâu. Cái tầng cạn đó là cái tiếng nói của ngôn từ chữ nghĩa lý luận của Phật pháp, nó là tiếng nói của chánh pháp ở tầng cạn. Tiếng nói thâm sâu nhất đó là tiếng nói giúp người ta quay lại nhận được tự tâm Phật của người ta. Và khi họ thể nhận được tự tâm Phật của chính họ, họ sống được với cái năng lượng sáng chói của tự họ, thì cái tiếng nói đó gọi là tiếng nói thâm sâu nhất của hải triều âm. Nhận được ánh sáng tự tâm mình, nhận được tâm Phật bản nhiên của mình rồi, tự nhiên mình có năng lực phá hết tất cả những cái phiền não khổ đau của một đời sống tự thân ta rất là dễ. Điều này rất là rõ ràng. Mình nhận ra được, mình có niềm tin vững chắc, mình có công phu thực tập, thì mình giúp được rất là nhiều người. Họ đều có khả năng quay lại để nhận ra được cái ánh sáng tự tâm của họ, tâm Phật bản nhiên của họ. Và khi nhận được, chỉ bằng một con đường là sống được với tự tâm Phật của ta, thì ta dẹp sạch được tất cả những lớp mây mù của phiền não khổ đau, lừng lững đi ngang qua ba cõi, không có bị ràng buộc bởi lục đạo luân hồi. Cho nên cái tiếng hải triều âm đó là cái tiếng nói từ trong tâm Phật bản nhiên sáng chói. Khi ta sống được thì nó phát ra cuồn cuộn như cái tiếng sóng hải triều, thế thôi. Thưa đại chúng, là thắng bỉ thế gian âm, tức là siêu việt thế gian âm, tức là một loại âm thanh nó siêu việt thế gian. Mình đừng nghĩ âm thanh siêu việt thế gian là một loại ngôn ngữ triết lý cầu kỳ, nói ra người ta không biết mình nói cái gì. Không phải như vậy. Siêu việt thế gian âm nghĩa là cái ngôn ngữ này nó có khả năng giúp chúng ta vượt thoát được sầu bi khổ ưu não của thế gian, gọi là siêu việt thế gian âm. Tức là đưa người vượt thoát sầu bi khổ ưu não. Cái điều này thì, thưa, cái điều này nếu chúng ta có tu thì ta có khả năng làm, không phải khó. Có điều mình có chịu làm hay không, hay là mình hà tiện. Có khi khen người ta một lời, có khi giúp người ta một câu, mình mang một cái món quà tặng rất là lớn cho người ta đó chứ. Thế mà mình lại hà tiện không làm. Mình thích vung vãi những lời làm cho người ta tổn thương, buồn khổ, bất an. Tâm thức của chúng ta đôi khi nó rất là kỳ cục như vậy. Và các vị để ý, có khi là đối với người ngoài ta dễ dàng hào phóng về cái chuyện có ngôn ngữ dễ thương, mà đối với người trong nhà mình lại hà tiện, mình lại xài hào phóng với ngôn ngữ rất khó thương, rất là lạ. Mình để ý cái điều này. Với người bên ngoài mình nhường nhịn rất là dễ, nhưng với người trong nhà người thân của mình, người hôn phối của mình, mình nhịn nó khó ơi là khó. Không biết có hay không, các vị có đồng ý với tôi vậy không? Đúng một phần chứ ha. Tại sao vậy? Thưa đại chúng, là chúng ta mang thân phận là người, là ta mang cái nỗi khổ lụy lớn lao của kiếp tử sinh. Mình đến với nhau là duyên, mới gặp gỡ, mới sống chung một nhà, mới làm vợ, làm chồng, làm con cái của nhau. Đáng lẽ là mình phải trân quý cái sự có mặt, cái nhân duyên nhiều đời kết hợp. Mình mang cái quà tặng hạnh phúc của mình cho người. Đúng là như vậy. Cuộc đời nó đã bao vây mình nhiều nỗi khổ đó, rất nhiều cái bức xúc của hoàn cảnh xã hội, của hình hài này, của mọi thứ, của già, của bệnh, từ bên trong thân. Đáng lẽ là ta phải xót xa, ta phải thương cái người gần gũi mình nhất. Mình không nỡ vung vãi thêm những cái sầu khổ bất an vào người kia mới đúng với cái tinh thần của người đã sống chung một nhà chứ. Ấy vậy mà ta không làm được điều đó. Ta nhường nhịn người ngoài dễ, ta nói những lời dễ thương với người ngoài dễ, mà ta nói những lời dễ thương với người trong nhà ta cảm thấy nó mắc nghẹn, nó không nói được. Rồi ta vung vãi cái điều rất là tiêu cực. Có bao nhiêu bực bội ngoài đời ta đem về, ta trút cho người thân của mình lãnh đủ. Đối với người ngoài ta không dám trút, ta sợ nói cái nó bị tổn thương cái tình bằng hữu, vân vân. Cái điều mà mình ghét người bao nhiêu, bực bội bao nhiêu, mình đem về nhà mình trút cho nó đã nư, thế thì rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Ta nên lưu ý điều này. Và cái này tôi nghĩ là, thưa các vị, cái bệnh chung của chúng ta, cho nên ta phải rất là cẩn thận, lâu lâu nhìn lại mình một chút để thấy là mình có phải từng tặng những món quà, tặng những món quà tổn thương đến người thân của mình hay không. Đó là những điều mà chúng ta nên nhớ. Ta có khả năng giàu có vô cùng để giúp cho bao người xung quanh có điều kiện tiếp xúc với ta vượt thoát sầu bi khổ ưu não. Cái tiếng siêu việt thế gian ở tầng cạn là như thế. Cái tầng sâu là có thể đưa người vượt tử sinh. Những cái câu khai thị của các thiền sư có công năng như vậy. Có những loại ngôn ngữ nó làm cho mình sinh khởi thêm ý thức. Ý thức mình nó bắt được một cái ngôn ngữ, nó bắt được một cái hình ảnh, là nó có điều kiện để nó kéo dài, có điều kiện để nó sinh khởi. Thiền sư đặc biệt ngôn ngữ của các ông là giúp chúng ta cắt ngang cái dòng chảy của ý thức này. Nó đang cuồn cuộn thì các ông cắt đứt mất bằng những cái ngôn ngữ mà mình không có thể vinh vào đó để sinh khởi ý niệm nữa. Gọi là ngôn ngữ siêu việt thế gian âm, nói mà không có nói gì cả. Và cái điều này nếu ta trở lại những cái tuyên ngôn của Đức Phật ngày xưa rất là rõ. Đức Phật thuyết 49 năm, cuối cùng ngài nói ta chưa từng nói một lời là như thế. Tại vì sao? Thưa, từng lời của ngài đều có khả năng đánh động tâm thức ta, để ta trở về với ông Phật của chính ta, thắp sáng được cái ngọn lửa chánh niệm bên trong để sống. Cho nên nói mà không nói là như vậy. Đó gọi là cái tầng cao nhất của siêu việt thế gian âm. Dĩ nhiên là trong thiền sử rất là nhiều câu nói, sẽ có dịp mình dẫn ra đây để cho đại chúng thấy là có những người họ nói cả ngày mà không nói. Có những người nói một tiếng, cái ngôn ngữ nó trở thành ấn tượng. Và cuối cùng xin nhắc nhau thế này: Phạm âm hải triều âm, Diệu âm quán thế âm. Phạm âm hải triều âm, thắng bị thế gian âm, thị cố tu thường niệm. Thưa, năm cái âm thanh này không chỉ Đức Quan Âm có, mà ta cũng có nữa. Bên ngoài mức độ cạn, ta cũng có khả năng sử dụng được Diệu âm, sử dụng được Quán Thế Âm. sử dụng được phàm âm, hải triều âm và siêu việt thế gian âm. Bên trong ta cũng có thể quay lại chính bên trong tâm thức của ta, ta cũng mời gọi được cái năng lượng sáng chói của tâm Phật bản nhiên của ta. Và khi ta mời được cái sự nhận biết sáng chói và sống luôn với cái khả năng nhận biết tỉnh tại hiện tiền, tức khắc là ta đi vào chiều sâu của năm loại âm thanh này. Cũng có nghĩa là ta mời gọi được Đức Quan Âm luôn có mặt. Thị cố tu thường niệm có nghĩa là ta phải luôn nhớ nghĩ về năm loại âm thanh đang có mặt trong ta. Nói rộng thì phân ra từng cái tầng chữ nghĩa như thế, từng cái yếu tố, từng cái lĩnh vực như thế. Nhưng mà nói một cách dễ hiểu và gọn gẽ dễ nhớ đó là, thưa đại chúng, là ta chỉ cần làm một việc quay lại để nhận biết rằng ta có cái nhận biết sáng chói luôn lúc nào cũng có mặt. Tu tập chánh niệm hay tu tập thiền quán có nghĩa là trong mọi việc, mọi động tác, mọi sinh hoạt hàng ngày, anh làm bất cứ chuyện gì, anh đều mời năng lượng nhận biết luôn tỏ sáng và có mặt. Đừng để cho ý thức của mình nó thì thầm liên tục, nó nói ngược nói xuôi, mà hãy làm một việc là mời cái sự nhận biết luôn có mặt để nhận biết cái sự lang thang của ý thức. Ấy là con đường tu tập của chúng ta. Giản dị là thế. Và thưa đại chúng, dừng ở đây, hẹn ngày mai học tiếp. Thôi giờ xin mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.